Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Dược Sư in trên Hàn Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt nơi đạo tràng chùa Dược Sư vào buổi chiều hôm nay, và thưa toàn thể quý vị, thì chiều hôm nay là 31 tháng 12, ngày mai là mùng 1, thì chùa Dược Sư chúng ta do cộng đồng người Việt có tổ chức cái khóa tu cuối năm, gồm có buổi chiều, buổi tối hôm nay và cả cái ngày mai. Thì chương trình á, theo chương trình thì chiều nay chúng ta có cái buổi thính pháp cuối năm, nhưng vì lý do vào buổi chiều này thì người xa chưa đến được, chỉ có Phật tử xung quanh đây của mình. Và đặc biệt tối nay thì cái chương trình có chương trình đón giao thừa, do đó mà cái chương trình chúng ta được cái thông báo trước rồi đó. Thì chiều nay mình có chương trình thính pháp và cái chương trình nói về bệnh, nó hỏi về bệnh, thì chúng ta chia ra làm hai, nhưng mà bây giờ hai phần chúng ta nhập một. Bây giờ thì cũng là khoảng gần 3 giờ chém 20 phút nữa thì mình đã là 3 giờ. Do đó chúng ta có thể kéo tới 5 giờ rồi chúng ta nghỉ, nên chia làm hai phần. Một phần là quý vị kính pháp mà nghe pháp. Một phần á thì là chúng ta học về các cái cách thức trị bệnh và các cái bệnh của bà con mình ở đây. Và sáng mai á, tối nay chứ, thì chúng ta có cái thời kinh cầu nguyện, phải không? Thời kinh cầu siêu, và có cái buổi giảng trên cái trước cái buổi lễ mà khai chung bản chuông mỏ đầu năm của chùa Dược Sư, với cái ý nghĩa của Đại Hồng Chung và sự tu tập. Thì tối nay chúng ta có cả người Hàn và người Việt, thì chắc có lẽ là cô Hà sẽ phụ trách về phần phiên dịch giữa tiếng Việt sang tiếng Hàn. Phiên dịch bình thường thấy cũng ngon lắm đó, nhưng mà không biết vô Phật Pháp làm sao à. Có anh ở bên Úc, thì qua ở bên Úc cái thuyết cho người Úc nghe. Ông là thầy con qua đây 40 mấy năm rồi, nên thầy kinh tinh cho tưởng con tiếng Anh con không nói nhiều, với cái bảo tố phong ba gì con cũng lướt được hết trơn á, thầy đừng có sợ, con dịch cho. Vậy mà lên giảng mới mấy câu, ông đứng nín thinh luôn, mồ hôi hột cũng đổ xuống, ông dịch không được. Có nghĩa là hồi bình thường nó không nói chuyện được, nhưng mà vô giảng, mình vô giảng Phật Pháp á, hồi nào tới giờ ông chưa nghiên cứu cái từ của Phật Pháp, nói chuyện thể qua tiếng Anh thế nào. Ông đứng thinh thấy tội luôn, đứng không nói được từ nào, chứ ông đứng lên là thôi ông ra luôn đi, tôi nói tiếng Anh luôn cho. Thôi ông làm gì, mình cũng có dịp mà nói tiếng Anh, chứ đâu bao giờ mình dám giảng tiếng Anh. Tại vì học mình lõm bõm đi qua giảng nguyên cái bài tiếng Anh, nhưng cuối cùng cũng dịch không được, sao giờ cái đạo tràng ta đây nè, lên toàn là người Úc không à, bắt buộc phải nói tiếng Anh, nên cho ông ra nói tiếng Anh luôn. Vậy cũng nói, cũng vỗ tay rúp rớp, nhưng không biết ông nghe hiểu gì không, vỗ tay ào ào, nó càng vỗ mình càng nói, mình càng nói nó càng vỗ, mà không biết nó hiểu gì không à. Thì mình nói hiểu thôi, chứ nói tới gì gọi là nói tới tấp vậy thôi. À, như vậy mà chút xíu cũng vậy, dịch cũng dịch tới tấp vậy đó, tức là nói gì nói dịch tới tấp, hiểu hiểu một hay ba không hiểu vỗ tay vậy đó, cái gì hoài. À, như vậy thì chúng ta cũng cây nhà lá vườn có sao thì chúng ta chuyển đạt lại như vậy với bằng tấm lòng của mình thôi. À, thầy cố gắng thì nói những cái từ của thế gian chút xíu cho mình dễ dịch, nắm ý chúng ta dịch. Như vậy thì vào sáng ngày mai á, xong cái thời thính pháp đó, chúng ta có thời nghi thức chung mỏ đầu năm, tức là vọng đại hồng chung đầu năm, thì một người được vọng cái, tức là một người được đánh tiếng chung. Tiếng chung chùa dược sư này không phải ai cũng đánh được đâu, tết mới đánh được, nằm mới đánh được có một lần, mình á lên đánh một lần, đánh xong cho bể chuông người ta đi, đánh vừa vừa thôi, đừng đánh lần mừng quá được mà sao quýnh cái bể gã cái chuông người ta ra đi. À, vậy sau cái thời đó chắc cũng cỡ chừng một giờ mình mới xong á, tối nay á, thì vào sáng ngày mai mình thức sớm á, khoảng chừng 5 giờ mình thức dậy rồi, 6 giờ sáng mình leo lên trên cái đỉnh núi ở đây nè, để mình nhìn cái mặt trời mọc lên của đầu năm, và mình ước nguyện như thế nào đó thì nhìn cái mặt trời mọc. Sau đó mình quay lại đạo tràng này 8 giờ sáng là chúng ta bắt đầu cái buổi tu tập vào đầu năm mới. Và ta thính pháp rồi câu hỏi vấn đáp gì đó, rồi tính thời pháp và thời vấn đáp trực tiếp, có nghĩa là hỏi cho phép hỏi. Và buổi chiều là pháp thoại phải không, buổi chiều là thi giáo lý gì đó đó, chúng ta sẽ bàn lại với cái ban tổ chức làm sao cho nó nhẹ nhàng, thấy có phần thưởng. Còn đây là cái gì đây, đêm nay có đấu vui trước 7-8 giờ tối phải không? Đố câu đố nào xong á thì Phật tử lên đây nè, đứng đây trả lời cho máy phim quay vô ha. Đứng đây trả lời, còn trả lời nào đúng á thì thầy ấy, không đúng thầy sửa. Như vậy đó thì nó vừa như là con bài pháp chung vậy đó. Đúng thì cho quà mà không đúng cũng cho, nhưng mà cái người đúng á thì thầy tặng thêm quà của thầy. Thầy mang theo nữa, thầy có quà mang theo, thầy quà thầy quà xịn không à. Còn người mà sai thì tặng quà đây ban tổ chức, còn người đúng vừa tặng quà đây vừa tặng quà thầy, vậy đấy ha, cho nó công bằng. Rồi chiều mai chúng ta có thời quy tâm bảo phải không? Nên quý vị cứ thông báo đi, ai chưa có quy tâm bảo đó, thì chúng ta sẽ thông báo cho đăng ký quy tâm bảo. Quy tâm bảo thì ai quy cũng được chân á, có nghĩa là nhỏ tuổi, lớn tuổi hay là nít trong bụng mẹ gì, muốn quy gì quy gì. Không có sao hết. Quy tâm bảo là trở về mình nương tựa với tam bảo mà chúng ta tu tập. Nên người sống ở trên thế gian mình thấy gì đó, chứ con người mình có nhiều cái bất trắc lắm. Cái bất trắc thứ hai, thứ nhất là về của cải. Cái bất trắc thứ hai là về cái sinh mạng. Con người ta bất trắc thứ ba nữa là về cái hoàn cảnh. Con người ta có nhiều cái bất trắc. Bất trắc tức là không có gì mà bảo đảm. Con người ta là không có gì bảo đảm hết á, gọi là bất trắc. Như vậy thì trong cuộc sống mình có nhiều bất trắc lắm. Đức Phật dạy là cái của cải mình có được á nó rất là bất trắc. Tức là nó không có chắc chắn gì hết. Sinh mạng mình cũng không có chắc chắn gì hết. Và cái hoàn cảnh chúng ta đang có cũng không có chắc chắn gì hết. Nếu người nào mà hiểu được ba cái điều này nè, bắt đầu họ phát tâm, họ tu tập á, thì họ tu tập rất nhanh. Nghĩa là cái tâm của mình á, nó được khai mở. Cái tâm mình giống hệt như một cái nhà mà đóng cửa chứ. Khi mà người ta mở toang cái nhà đó ra, thì ở bên trong là cái nhà mênh mông, người ta có thể chứa đồ, chứa đạc ở phía bên trong. Có thể ta vô trong nhà và cái nhà nó bảo vệ cho mình nếu chúng ta mở được cửa. Như vậy thì nếu chúng ta mở được cái cửa nhà thì chúng ta vào đó chúng ta ở. Nhất là cái thời gian mà giá buốt như thế này. Hàn Quốc hai bữa trước có tuyết rơi phải không? Hồi sáng máy bay từ Sài Gòn đi Incheon mới vừa đáp sớm à, bắt đầu người ta thông báo là nhiệt độ bên ngoài 1 độ C, là trời mình lạnh dữ nha, 1 độ C, nhưng mà ra ngoài sao không lạnh hung nè, hay là mình mới qua nó chưa thấy lạnh, mai mốt nó mới lạnh, cũng chừng nó nhầm khi mới qua mình nóng bệnh á, cơ thể phản ứng nên không thấy lạnh. Ở trong sân bay đi ra không có cần mặc cái gì ấm gì chân, mà ra ngoài vẫn không thấy lạnh à, và hiện tại giờ vẫn không thấy lạnh, không thấy lạnh nhiều, nhưng mà quấn tùm lum là tại vì thủ thôi à, chứ không phải tại vì thủ á, chứ không phải là lạnh mà quấn đâu. Đây kinh nghiệm có ông thầy bạn á, đi qua Ấn Độ đi học, cái mùa lạnh Ấn Độ lạnh hơn Hàn Quốc mình đây, cái sáng sớm á, ông đi ngang ông thấy cái ông Ấn Độ ở trần mặc quần cục, xối nước này, xối nước này, xối tắm, ông là bái phục, cái này bái phục gọi là sư tổ rồi, cái gì đâu mà lạnh, mình muốn chết luôn, 2-3 lớp áo đây nè, mà cũng còn lạnh nữa, tắm không dám tắm luôn nữa, nhầm khi nói thiệt nói cho người ta cười, chứ nhầm khi ông đã 4-5 ngày không có tắm gì chứ, đầu là lấy khăn, là nhúng nước rồi dắt khô, cái lao, tôi không có tắm gì chứ, vậy mà ông sáng ông ra, ông vớt nước, ông tắm ào, là quá trời, Ấn Độ luyện công phu gì ghê gớm quá, rồi lạnh cỡ này mà mình nói rửa mặt, cái nó tê tái tâm hồn luôn, gắt bút luôn á, vậy mà ông khói ào, trời ông về ông khen quá trời, ai nhà đâu, qua bữa sau ông đi ngang, ông thấy đám ma của ông đó, chết, viêm phổi cấp tính, người ta không có kiến thức á, rồi lạnh là thấy người nóng đi ra xối à, mình á thì gắng gồng chịu nổi, cái phổi mà nó gồng không có được, cái phổi mình nó bị viêm cấp tính tiểu lá phổi, rồi viêm đường hô hấp nè, viêm xuống, nên mình thấy mình chịu được, nhưng mình cũng cố gắng phải giữ ấm cơ thể mình, cái cơ thể mình nó không chịu được, nhằm khi khả năng chịu đựng của mình có thể chịu được, nhưng một bộ phận nào đó nó không chịu được, nên chúng ta cũng đừng có xem thường, nên đó là bất chắc đó, quý vị thấy không? Như vậy thì cuộc sống mình có nhiều điều bất chắc lắm, đối với con người, như vậy thì người nào mà ý thức được này nè, ý thức được này, người ta mở được cánh cửa đi vô cửa tâm của mình. Khi mà mình mở được cửa tâm á, người ta gọi là khai thị. Khai thị là khai, chúng ta thấy, chúng ta có để và biết đó. Như vậy thì chúng ta vào cái cánh cửa tâm để khai thị vào cánh cửa tâm. Đầu tiên á, ta khai thị vào cái bất trắc của cái của cải tài sản, bất trắc của hoàn cảnh và bất trắc của cái sinh mạng của chúng sanh. Nếu mình thấy những cái điều đó mà nó không bền, không chắc, thấy này là thấy bằng gì? Thấy bằng cái tâm của mình á. Nếu tâm mình muốn thấy thì tâm mình phải mở ra thì tâm mình mới thấy được, còn tâm mình mà không mở ra tâm mình không thấy được. Nếu mà mình mở ra mình thấy được ở đó quý vị, tâm mình rất là bình an. Tại sao mà chồng người ta bỏ người ta bình an? Tại sao con người ta quậy ta bình an? Tại sao á người ta nghèo khổ người ta bình an? Tại sao ta bệnh tật ta bình an? Tại sao á người ta có thể á là hết hạn visa bị gọi là trục xuất về nước người ta vẫn bình an? Là người ta đã hiểu được cái bất trắc, cái tâm người ta khai mở, ta hiểu được cái bất trắc của cuộc đời, ta hiểu được cái mà cuộc đời này nó không có gì bền chắc hết á ở trong cuộc sống, mà không phải là mình hiểu đơn giản bằng cái não mình đâu, mà mình hiểu đây là một sự thẩm thấu của cái tâm mình á, cái tâm thức của mình thẩm thấu, mình thấy được điều đó. Nếu mình thấy được điều đó rồi, người ta rất là bình an thản nhiên. Nên bữa nay vào cuối năm, nên vào cuối năm nhất là những người xa xứ của mình á, nói quý vị, người ta có nhiều cái mà người ta phiền não lắm. Có những người mà phải không có giấy tờ á, phải chạy đôn chạy đáo, rồi nhất là những người mà người ta qua đây người ta đi làm rồi do cuộc sống mưu sinh thôi, người ta trốn, người ta ở lại người ta trốn, không được xã hội công nhận, khi trốn mà phải đi làm chứ trốn ở đây làm gì, đất nước Hàn Quốc này phải đi làm cao lương hơn người Việt. Nhưng mà làm phải nó chạy trốn, người ta không có công nhận mình là gì chứ, chạy trốn đầu này đầu nọ rồi sống đầu làng xó chợ, quý vị, rồi gửi tiền về quê nuôi cha nuôi mẹ nuôi anh nuôi em nuôi vợ nuôi chồng, chứ làm gì cái đó mưu sinh đó, quý vị thấy không? Trong cuộc sống mưu sinh đó, còn những cô dâu Hàn Quốc của mình visa cái 10 năm làm tiếp, nếu người ta đối xử tốt thì người ta cho nhập quốc tịch, còn đối xử không tốt thì mình tịch quốc. Đó, là về tịch quốc Hàn, về quốc Việt, phải không? Cũng đi về nước, qua tặng người ta một đứa hai đứa con rồi người ta đưa đi về, vân vân. Nói chung là cuộc sống nó cũng có nhiều cái nó buồn vậy đó. Rồi có những lúc đi làm ở công ty bể, có cái chú này, chú đi làm đâu công ty bể đó. Ông biết ổng có số, ổng xui sao xui á, ổng vô công ty nào làm cái công ty bể à. Ông vô làm mấy bữa công ty đó dẹp tiệm, đi làm khác, dẹp tiệm làm chỗ khác, làm riết ổng la hết muốn đi đâu làm chứ nghe, muốn đi ăn xin chứ rồi, mà đi ăn xin cũng không có luôn. Do đó vì thấy không, cái số nó xui vậy đó. Nên người ta gặp những cái trường hợp đó đó, còn chưa nói tới nó bệnh chứ. Trời ơi, mùa lạnh này một cái một nó đau khớp. Rồi mùa lạnh này một cái một nó viêm mũi. Rồi á là mùa nóng cái là nó nổi tùm lum. Vân vân, bắt đầu á là bệnh tật. Mà bệnh tật có phải có bảo hiểm là ngon lành cũng đỡ, chúng chui chúng nhủi không bảo hiểm đâu ra. Nào quý vị, còn đồng mua thuốc tầm bậy tầm bạ uống không mà tới chừng nào mà muốn lết về Việt Nam chị. Chứ mình đây tiện đâu chị. Vân vân. Như vậy thì phải ai có bảo hiểm rồi thì còn ngon lành, còn không có bảo hiểm ngon lành á thì bệnh chỉ có nước còn khổ còn sầu thôi. Rồi mới thấy không, nên cuộc sống con người mình như vậy chứ nó bất trắc lắm, nó không có gì bền, nó không có gì chắc hết trơn á. Nếu mình hiểu điều đó bằng cái sự khai mở của tâm, nếu mình tu cái điều đó bằng sự nhận thức của tâm, nếu mình chứng cái điều đó bằng sự chứng ngộ của tâm, như vậy thì trong nhà Phật Đức Phật dạy là chứng ngộ vô thường. Mình chứng ngộ vô thường thì mình khai tâm cái điều đó ra để gì, cho tâm mình nó bình an trước cái hoàn cảnh vô thường. Như vậy thì làm sao mà để chúng ta tâm mà bình an trước hoàn cảnh vô thường như thế này? Hoàn cảnh nó thay đổi như vậy, con người nó thay đổi như vậy, của cải nó thay đổi như vậy, còn chưa nói tới nha ông chồng ông phản bội nữa, rồi là ông đối xử bạo lực bạo hành nữa, vân vân. Còn nhiều cái buồn lắm, nhất là người phụ nữ, thân phận người phụ nữ không có gì nó buồn, còn nói về thân phận người phụ nam nó lại buồn hơn nữa. Nam phải có tiền chứ, nam không có tiền tao không coi chẳng ra gì nữa. Vân vân, thấy không, người Hàn Quốc đây lại về Việt Nam cưới vợ ngon lành, còn Việt Nam qua đây cưới vợ không có. Vân vân, thấy nó cũng buồn phải không? Nên đó, chúng ta mới mới tu tập. Nào quý vị, tu tập cái giá trị của tu tập á, nó mang lại thì thứ nhất á, làm cho tâm mình được bình an tức là giàu trong mọi hoàn cảnh, hoàn cảnh nào đi nữa quý vị, tâm mình á cũng được bình an. Rồi tu tập mình có được cái phước báo, từ cái phước báo đó thì những cái sự bất trắc nó đến với mình ít hơn, cái xui xẻo đến mình ít hơn. Cái thứ ba nữa, nếu mà người ta có cái tu tập đó, sau khi chết đi thì mình sẽ về được cảnh giới tốt đẹp hơn. Mà Đức Phật dạy trong kinh á, không phải chỉ có cảnh giới mình sống đây không đâu. Cảnh giới mình là một trong những vô trùng muôn trùng cảnh giới trong pháp giới này, chứ không phải chỉ có cái con người mình sống đây đâu. Mình nghĩ là con người mình sống đây là duy nhất ở trong cuộc sống là không phải. Đức Phật dạy có nhiều cõi sống khác nhau lắm, mà nó vô cùng vô tận vô biên lắm. Có những cõi sống con người mình nhìn thấy, có những cõi sống con người mình không có nhìn thấy. Có những cõi sống là ở tại đây, nhưng mà có những cõi sống nó ở chỗ khác. Có những cõi sống nó là ở chiều không gian của mình, có những cõi sống nó là chiều không gian khác. Nên nó vô cùng vô tận muôn trùng vậy đó. Như vậy thì bất kỳ một cái chúng sanh trong đó có con người, chúng sanh tức là Đức Phật xếp ra những cái loài mà đang sống có sự nhận thức thì được gọi là chúng sanh hữu tình. Những loài đang sống mà không có sự nhận thức đó, thì gọi là chúng sanh vô tình. Như vậy thì hữu tình hoặc là vô tình gì, chết đi nó vẫn nằm trong một cái dòng luân hồi. Cái dòng luân hồi nghĩa là nó biến thể từ một cái dạng này sang một cái dạng khác, chứ không phải người ta chết đi rồi nó là chết đi. Chúng ta có vật chất nè, thì khi mà chết xuống á, cái vật chất mình nó luân hồi theo vật chất, tâm linh luân hồi theo tâm linh. Ví dụ nha, cái thân thể của mình á thì gồm chứa các nhóm hydrocarbon và cái nguyên tố ở trong cơ thể mình nó nhiều lắm. Khi chết đi nó rã về với các bụi, nó rã các bụi thì từ cái thân của mình mà nó trở thành các cái nguyên tố hóa học. Ví dụ như thân của mình nó trở thành nước, nó trở thành là carbon, đốt lên đó, cho đó, gọi là carbon. Nó trở thành đó là hydro, vân vân. Như vậy cơ thể của mình nó cũng chuyển qua một cái dạng khác. Rồi bây giờ cái tâm của mình, tâm mình đi đâu? Tâm mình cũng phải chuyển qua một cái dạng khác của cái tâm thức, đi qua một cái thân thể khác, thì người ta được gọi đó là luân hồi đó. Nên người ta chết đi rồi không bao giờ mất đi chứ, mà cũng không bao giờ còn hoài, mà nó luân hồi. Nó luân hồi cái gì để chủ trong quá trình luân hồi đó? Thì Đức Phật dạy đó là nghiệp, nó chủ quá trình luân hồi. Ví dụ như mình có cái nghiệp này thì nó dẫn đi tương ứng với cảnh giới này, có cái nghiệp khác thì nó dẫn đi tương ứng với cái cảnh giới khác, và nó kéo mình đi vậy đó, nó kéo mình đi. Và khi mà mình đi cảnh giới khác, cái cảnh giới sung sướng hay là khổ đau tùy vào phước nhiều hoặc là phước ít. Rồi cảnh giới cao hoặc là thấp là tùy vào sự nhận thức nhiều hoặc là nhận thức thấp. Nhận thức thấp á thì nó ở dưới cảnh giới rất là thấp. Cái cảnh giới nó phụ thuộc vào cái sự nhận thức của chúng sanh. Nhận thức là gì? Là sự giác ngộ của tâm đó, thì gọi là sự nhận thức. Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. Như vậy tâm mình nó nhận ra cái gì? Nó nhận ra thế giới quan xung quanh. Ví dụ như cái thế giới quan xung quanh của mình đây nè, mình tính đâu là có mình với mình ở không hả? Không có đâu. Thế giới quan xung quanh của mình nó vô cùng vô tận dữ lắm. Cái mình sống ở đây á là do nghiệp nó dẫn dắt, chứ không phải ai dẫn dắt mình hết á. Mà nghiệp do ai tạo? Nghiệp do chính cá thể của chúng sanh tạo ra. Như vậy cá thể chúng sanh tạo ra, nó tạo thành cái nghiệp, ta gọi là nghiệp nhân. Sau đó đi trong sanh tử luân hồi, gặp cái duyên, nó sẽ biến thành cái nghiệp quả. Và cái nghiệp nhân biến thành nghiệp quả đó, nếu chúng ta gieo nghiệp nhân xấu thì nó biến thành cái quả xấu. Chúng ta gieo cái nghiệp nhân tốt thì nó biến thành cái quả tốt. Như vậy khi biến thành quả tốt á thì làm cho chúng ta có sự cảm thọ vui. Nhưng mà nó biến thành cái quả xấu thì chúng ta có một cái cảm thọ đau khổ. Như vậy cái cảm thọ vui khi nó biến thành cái quả tốt đó, nó cũng không phải là mãi mãi. Khi mà chúng ta hưởng hết rồi thì nó cũng theo nghiệp mà nó đi tiếp trong sanh tử. Như vậy thì giàu cho giàu sang, giàu cho phú quý, giàu cho đẹp đẽ tới cỡ nào đi nữa cũng không giữ được cái đó. Không giữ được cái trạng thái đó hoài mãi mãi hoài hoài. Mà nó chuyển từ cái dạng này sang cái dạng khác. Như vậy cái đó ta gọi là nhận thức, mình hiểu được điều đó đó. Khi mình hiểu được điều đó đó, chúng ta không có giữ một cái trạng thái nào cả. Thì Đức Phật dạy nó là đại là không chấp. Không chấp tức là không có giữ một trạng thái nào trong tâm cả. Mình biết nó trôi đi như vậy rồi, bắt đầu người ta tu tập để chi? Để tâm mình hiểu ra, nó biết ra các quy luật của cuộc đời, nó biết ra được các quy luật của vũ trụ. Như vậy thì nó hiểu được quy luật của cuộc đời. Quy luật của vũ trụ là không có cái gì bền, cái gì chắc đối với tất cả chúng sanh cả, mà nó luân chuyển gì đó. Nếu tâm mình ngộ ra được điều đó là tâm mình rất là bình an trước tất cả các sự việc xảy ra trong cuộc đời này. Còn nếu bằng không đó, nó xảy ra cái một mình chết chết sống sống, nói ông chồng bỏ ăn cái thầy ơi thầy, con chết quá con sống nổi thầy. Rồi ha, rồi bị bệnh cái, bị bệnh ung thư. Nghe bệnh ung thư cái một quý vị, rồi không còn làm, không còn tụng kinh niệm Phật gì nổi chứ, không còn làm gì nổi, bỏ xuôi nữa. Thầy cuộc đời con bất hạnh quá thầy ơi, con gì cũng hết muốn tụng kinh niệm Phật vậy chứ, con tụng kinh niệm Phật cỡ đó đó mà Đức Phật cũng không thương cho con bệnh ung thư này thầy ơi, thôi này nè, đầu ngã quỵ liền quý vị nói chưa. Rồi là nói là nó thay đổi vậy đó. Còn có nhiều người khánh kiệt tài sản, tức là vì lý do nào đó con cái nó cá độ quậy, hết trơn tài sản còn gì trơn. Quý vị cũng hết tu, hết thành, hết nó cái gì hết trơn. Tức là nó dừng lại cuộc sống đó, tức mình sống cuộc sống xung quanh, mình chấp vào cuộc sống xung quanh. Mình sống vì cái đó đó, có đó mình sống mới được. Còn mà mình sống không có cái đó mình sống không được. Tức là người ta đang dựa vào đó, nhà Phật gọi là trụ đó. Trụ vào đó đó, cái đó nó thay đổi, mình chết. Quý vị, mà cuộc đời nó luôn luôn thay đổi. Cuộc đời luôn luôn vận hành, luôn luôn thay đổi. Mà mình trụ vào trong đó, mình cho nó tồn tại hoài hoài đó, nên nó thay đổi, cái mình chết lên chết xuống. Như vậy nhà Phật, Đức Phật khai tâm mở trí mình ra, thấy là dầu cho cuộc đời nó thay đổi gì thì thay đổi, nhưng mà mình vẫn là mình. Cái đó mới là cái quan trọng đó. Vì tại sao? Tại mình hiểu họ rồi, mình hiểu cái bản chất của cuộc đời rồi. Mình hiểu được bản chất của cuộc đời rồi, là không có gì là mãi mãi chứ. À, như vậy thì chúng ta hiểu được bản chất của cuộc đời nó là vô thường, bản chất cuộc đời nó là khổ. À, bản chất cuộc đời này á, là không có gì là mãi mãi, và bản chất của cuộc đời này là tất cả chúng ta đều có khả năng tu thành thánh, thoát khỏi luân hồi. Chúng ta có khả năng thay đổi từ thấp đến cao, và chúng ta có khả năng thay đổi từ cao đi xuống thấp. Có nghĩa là ngược chiều của tiến hóa và thuận chiều với sự của tiến hóa. Như vậy tôi gọi là cái bản chất của cuộc sống, bản chất cuộc đời. Nếu ai hiểu được cái gốc, cái bản chất này thì họ sẽ bình an mà họ bước qua cái cuộc đời cách rất là nhẹ nhàng. Mà đây là sự thật Đức Phật dạy đó. À, như vậy thì hiểu được đó, bước qua bằng cách nào? Bằng cách chúng ta tu tập. Như vậy vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này nha. À, với đề tài để tổng kết cuối năm luôn. À, chúng ta mang tính chất tổng quát, mang chất khái quát một chút. Với đề tài được mang tên gọi là bản chất cuộc đời. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta biết bản chất cuộc đời là nó là vô thường, không có gì nó tồn tại mãi mãi hết. Vậy có ba cái. Thứ nhất chúng ta hiểu về sự thay đổi ở trong đời sống này, mà nó không tồn tại mãi mãi. Thứ nhất là của cải. Thứ hai là hoàn cảnh. Thứ ba là thân tâm con người của mình, nó không có tồn tại mãi mãi. Như vậy thì của cải, Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rằng của cải chúng ta nó không có tồn tại mãi mãi. Nó bị năm cái loại giặc cướp, nó sẽ cướp đi của cải của mình. Cái thứ nhất là bị lửa cháy hết. Thứ hai là bị nước nó cuốn trôi. Thứ ba là bị ăn trộm, bị ăn cướp. Thứ tư là bị vua quan lấy sung và công quỷ. Thứ năm là bị vợ chồng con cái phá hoại. Tức là của cải của mình bị năm cái đó làm mất đi, không bao giờ tồn tại của cải trên thế gian này cả. Đức Phật đã dạy tổng hợp trong kinh. Như vậy thì trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy của cải nó không tồn tại mãi mãi với mình. Nên nếu có của hay không có của, quý vị chúng ta cũng đừng có buồn, đừng vui lắm. Nhằm khi có của đóng trong tay đó, cũng bị năm cái đó nó tiêu hủy hết. Mà lỡ không có miếng của nào trong tay á, quý vị cũng không sao cả, tùy duyên đi. Nên nó có năm cái vật để làm của cải mình không tồn tại, mà cả đời của chúng ta phải đi kiếm cái của cải đó đó. Ở Việt Nam gán làm cái giấy phép du lịch, đi qua tới Hàn Quốc chôn để kiếm gì, kiếm của đó đó. Đó có gì để kiếm của đó, rồi kiếm mà không được hoặc là bị đuổi về đó, rồi nó khổ đau vô cùng luôn. Điện thoại thầy ơi con khổ quá thầy ơi, giờ cuộc sống sao nè, thật nó khổ dễ sợ luôn, chôn chui chôn nhủi để kiếm của cải. Là thôi lỡ bị người ta trục xuất về Việt Nam cũng được, không có sao đâu, về đó cũng được đi làm, nếu có làm sao đâu, là Việt Nam làm sao sống thầy. Vậy không lẽ người Việt Nam ta chết hết à? Phải không? Nói Việt Nam làm sao sống thầy? Việt Nam ta cũng sống vậy đó, nhưng mà sống nó thiếu thốn hơn chút. Có sao đâu, được cái này mất cái kia. Nhằm khi thiếu tiền mà có tình, nhằm khi có tiền thiếu tình. Đã dân dân thì cái đừng ham tiền. Tiền nhiều cỡ nào tình tan cỡ đó đó. Có gì tin không? Tin không? Ai mà có tiền chừng nào tình tan cỡ đó đó. Ví dụ như mình mà không có tiền, có bạc nha, a đình anh em hạnh phúc lắm, vui vẻ lắm. Tới có tiền nó dành nó giật, tới có tiền nó coi mình không có ra gì, tới có tiền cái ăn chơi, có tiền có vợ bé, có tiền cái hư ra. Dần dần thấy chưa, mất tỉnh chân, mất tình mất nghĩa chân. Do đó thôi không có tiền cũng có cái hạnh phúc của không có tiền. Nó nói là rau tôm mà nấu với ruột bầu chồng chan dễ hút, gật đầu khen ngon là chỗ đó. Nghĩa là trong cái cảnh không có tiền nhưng mà họ có tràn đầy cái tình cảm. Mà quý vị sống trên thế gian này cái tinh thần nó quan trọng phải không? Do đó nhầm khi không có đồng bạc nào nhưng cái tình cái nghĩa nó nhầm khi nó còn nặng hơn. Nên người Việt mình thường hay nói là tình nghĩa là chính đó. Cái đầu mình hay nói vui tình nghĩa là chính là tiền bạc 10 vàng 24. Dân dân. Cái đó mình nói vui. Chứ ông bà mình sâu sắc lắm. Ông bà mình sâu sắc lắm, tình nghĩa là chính. Nhưng mà mình quên cái đó rồi. Chính là gì? À, cái tình cái nghĩa ở trong cuộc đời này nó có thì mình còn hạnh phúc, còn nó không có thì hết hạnh phúc rồi con ơi. Dầu tiền bạc đóng rồi nữa, không tình không nghĩa hết hạnh phúc rồi. Bây giờ đem về á cả 100,000 đô la Mỹ đi nữa, nhưng mà hai vợ chồng không tình không nghĩa chửi nhau như là chửi con ăn trẻ ở ngoài đường vậy đó, thì còn cái gì nữa, tiền để đóng để làm gì? Hai vợ chồng chửi nhau toàn là chửi tục tiểu được không? Như vậy thì tiền bạc để làm gì? À, có gì mất tình mất nghĩa chứ. Nên cái của cải có 5 cái mà làm cho người ta tan, của cải của mình tan. Thứ nhất là lửa. Cách này ở Sài Gòn cháy dữ lắm nha, cháy chết người, cháy tiêu tan sự nghiệp của cải. Nhằm khi làm cửa được của cả đời vậy đó. Rồi bà quả là giếng cái một xong. Bởi vì lửa nó ghê gớm lắm, phải không? Nên người ta gọi là bà chằn lửa. Ai giữ á, xứ lửa, đó, phải không? Ai giữ á, gọi là bà chằn là dữ lắm rồi đó. Mà bà chằn lửa nữa chứ, nó lửa còn dữ hơn bà chằn. Nên mà bà chằn cộng với lửa gọi là bà chằn lửa là dữ dữ dội lắm rồi đó. Nên ai mà dữ quá thì dữ chửi chồng, chửi con, chửi hàng xóm nữa, rồi bà chằn lửa. Nên người Việt mình hay lắm, ta ví dụ hay lắm. Đó, cái gì? Nên ai đụng vào người đó là thấy không chịu nổi nữa, là xứ lửa. Vậy là lửa ghê gớm chưa? Và Đức Phật nói trong kinh, ta bà này là nhà lửa. Nói kinh Pháp Hoa, ta bà ông ta là nhà lửa đó. Quý vị, như vậy cái lửa nó ghê gớm lắm, nó đốt cháy hết tan tành chứ. Ai không tin vô lò thiêu nằm thử, rồi ngày mai ra mới thấy còn hũ cốt không. Mới thầy đi đám ma thấy hoài gì đâu, đi đấy thiệt á. Nhầm khi mới đầu đi mình sót lắm, cho tự nhiên hôm qua thấy ông nằm đó, nhưng bữa nay vô lò thiêu, ngày mai ra hủ cho mình ngồi, mình thân phận của con người đó quý vị. Gẫm người xét lại thân ta, suy đi tính lại chẳng qua nắm mồ, có gì hơn đâu, nó hữu cốt đâu, dành chi dịch chi. Con nhà Phật của gì ta hiểu đó, là ta nới rộng cái lòng thương yêu của mình ra ở trong cuộc sống. Nên lửa nó không có tha cho ai hết chứ. Nên của cải mình á, lửa cháy khay tiêu, lửa cháy tiêu. Cái thứ hai nữa, nước cuốn tiêu, lũ lụt miền Trung á, thấy không? Miền Trung đời đời miền Trung thương nhớ, cơn lũ kéo qua cái một cái là tiêu miền Trung liền. Nên nhờ đó mà Phương Mỹ Chi hát cái bài gì mà nước lũ dâng cao ơi, nước lũ dâng cao dâng lên bao nỗi sầu đau. Đó, quý vị hát bài đó nổi tiếng luôn đó, quý vị thấy chưa? Nên ta đồng cảm, ta thông cảm với ngay nước giàu sang như nước ở trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Quý vị thấy đảo Sumatra của Indonesia không? Thấy ở Nhật Bản không? Một cơn sóng thần nước đó, nước là sóng thần là nước đó. Nhớ không quý vị? Cuốn cái một không còn gì hết trơn á. Cái xe mà nó cuốn như rác vậy. Nhìn trên mạng internet đó, nó cuốn như rác vậy. Đi qua. Hôm qua ở ngoài miền Trung, thấy một anh hùng vượt đường lộ. Nước người ta băng ngang lộ nè. Ông chạy xe Honda tới, ông nẹt ra, nó nhập vô nha. Nẹt đừng vượt qua nước, nó có nhiêu đây hả? Nó lên đây, nó tràn qua lộ nhiêu đây nè. Ông nẹt vô ghê lắm. Cái xe ông xe dữ không? Nẹt vô ông chạy qua đó. Người ta kêu không, ta cản lại, đừng. Nước không đừng qua, là nhầm nhò gì. Ông chạy chạy mới sẹt qua cái lâu xuống cái đi chớp luôn mất tiêu luôn, không thấy nổi lên gì trơn, chắc rồi luôn quá. Thấy trên mạng internet, trên Facebook nè, quý vị thấy chưa? Đó, anh hùng rôm đó, trời nước gì mà đi giật qua lộ, lá nhầm gì nẹt ra nó chứ, nẹt thấy chút xíu thôi, chỉ trong vòng tích tắc mấy giây không cuốn ông đi luôn, không thấy nổi lên biết rồi đó. Nếu ông té xuống cái dòng nước đó mà thấy nổi lên thì còn vớt vát được 5 lai, còn không nổi lên, hiểu chưa? Hiểu không? Xe cũng không có mà người cũng không luôn, thấy nó quay luôn cái dòng nước. Bởi vì hồi nãy thấy không ẻ ga, bây giờ không thấy ga đâu ẻ. Thấy chưa, cuộc sống nó vô thường như vậy. Nên nước á, nó cuốn trôi đi tất cả hết, dân của cải không giữ được đâu. Cái thứ ba nữa là vua quan lấy cái gì? Cái vua quan lấy này thì ngày xưa ta bị nhiều, ví dụ như ở trong truyện Kiều Nguyễn Du là cha của Thí Kiều á, bị vu khống là giết cái người bán tơ tên là Sung Sức, nên á tan nhà nát cửa luôn, ta muốn cướp tài sản đó, mà ta dùng cái cách đó đó, giết tên Sung Sức là thằng bán tơ, cả nhà gian tiếng ngẩn ngơ, tiếng quan dậy đất án lòa trời mây. Nên mấy gì thấy không, viên nhà ngoại đó giàu sang phú quý, góp cái sạch bách, góp đêm là giặc, góp ngày là quan, như thế chưa? Góp rõ ràng luôn, góp án đàng hoàng luôn, thi hành luôn, à, dần dần mà thực tế người ta có làm không không? Đây gọi là góp, góp có nhiều là góp lắm. Ngày xưa bị nhiều, rồi á, lại bị trộm cướp, trộm cướp vô lấy hết, cướp biết rồi, nó vô nó cày dao cày súng vô, có gì đưa đó, trộm, ngủ đêm sáng ngày ra, à, không có gì, cười ở trong quận 5 á, mấy ông kia chùm 5 chiếc xe, khóa lại, lấy cái lò tối á, lòn liệu bánh trước, ha, khóa lại, lò tối mà làm 4-5 vòng luôn, khóa lại, và mất tiêu xe trên còn 5 cái bánh. Cái bánh xe đó, ở bánh trước mà đây nè, láo ra, lấy xe mất tiêu, còn lại 5 cái bánh, 5 lò tối cho 5 vòng đi. Đó, trộm đó. Và cuối cùng á, là vợ con, chồng con phá hết của. Đó, cái gì, cái này cái nhiều nhất nè. Cái của mình làm ra ai phá, cái gì, chồng phá, vợ phá, con phá, mới có con Phật tử nè, rồi chết lên chết xuống, thầy con sống không nổi, thầy con chết trước pháp, con chết giờ thầy chỉ với con cái pháp nào niệm Phật chết liền, chết tức khắc, chết vãng sanh, là bệnh gì chết, để đây bắt mạch cho, là không có bệnh gì chứ, không bệnh sao chết, là gì không bệnh mà chết mới hay chứ, không sao gì, con không có ngờ con chồng con đối xử tàn nhẫn, con dễ sợ luôn. 3-4 đứa con vậy mà không dám có vợ bé, mà mấy 20 năm nay con đâu biết đâu. Rồi lòn tiền cho con vợ bé chân, cầm sổ nhà lòn tiền, rồi sổ đất sổ đai lòn qua, rồi sổ ngân hàng gì lòn qua, thiếu nợ gì chân không còn bạc nào. Tới giờ ngân hàng nó lại, nó đòi nhà, mới hay được lại sổ nhà cầm ngân hàng rồi. Tiền ở trong nhà băng á, ổng rút hết trơn, hồi đời nào ổng cho bên vợ bé trơn, cho con đi du học hết trơn, con vợ bé đi học hết trơn. Rồi bây giờ người ta lấy cái nhà, chỗ nhà đâu ở, tiền trong nhà băng hết trơn luôn. Cái gì thấy chưa, chồng phá đó, cái đó là chồng phá. Còn những người con phá ở dưới miền Tây, đợt đá banh thôi, con nó thiếu đâu cả 5-7 tỷ đá banh, dây toàn là dây xã hội không trắng không, quý vị xã hội không trắng không, à, dây 60% lãi tháng, dây 60% lãi tháng, quý vị tin không, tháng dây 100 triệu, tháng lãi 60 triệu đó, vậy thì còn gì nữa, phải bán nhà thôi, à, không bán nhà đâu, nó xin từng phần à. Bán nhà bán cửa trả cái đó con quậy đó, quý nói chưa, như vậy con mình không lẽ để cho nó chết, cũng bán trả thôi, à, như vậy thì dầu cho chửi bất hiếu gì đi nữa thì cuối cùng cũng phải bán cái nhà thôi, nên của cải nó bất chắc, nó không có gì bền chắc, nên bản chất của cuộc sống nó là vô thường đó. Bây giờ tới cái hoàn cảnh, thấy hôm nay mình vậy đó, mình đừng có thấy vậy nè, ngày mai nó khác rồi. Cái bối cảnh, cái hoàn cảnh nó luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, không phải luôn luôn lúc nào cũng thuận lợi cho mình đâu. Mình thấy vậy đó, mình muốn giữ lại cô Phật tử đi phóng sanh thả cá với hồi hướng. Cổ là thầy hồi hướng cho ai á, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì thầy hồi, nhưng mà riêng phần con á thì thầy chữ ra, đừng có cho con giảng sanh Tây Phương. Hỏi sao vậy, đã giảng sanh Tây Phương không có chồng, không con, không có cháu, chung buồn chết luôn thầy ơi, đi về đó con mình buồn lắm. Người ta không biết cái hoàn cảnh mình á, nó bất chắc, nó thay đổi. Mình giờ thấy không có chồng, thấy có con, thấy có cháu chung nhà vậy đó quý vị, chứ mai mốt á con cháu mình nó có vợ có chồng, nó ra riêng, nó sống đầu này đầu nọ, rồi người bệnh, người ốm, người đau, người già, người chết, còn dữ vậy không. Rồi giờ mình giàu sang phú quý, có tiền có bạc, buổi mai mốt gặp này gặp kia thay đổi rồi còn không, dần dần cái hoàn cảnh nó thay đổi, nó không phải mãi mãi nó vậy đâu, nên mình muốn giữ nó hoài như vậy không có giữ được đâu, hoàn cảnh nó thay đổi. Nên người ta mà thấy được hoàn cảnh thay đổi quý vị, người ta biết được vậy đó, nên nó có thay đổi nữa, ta cũng không buồn, không rầu nữa. Rồi á, cái cuối cùng á là sinh mạng mình cũng không có giữ được, nghe hoài không có giữ được bền, không có giữ được lâu. Cuối cùng ai nhiều lắm á thì cũng được tới 100 tuổi thôi à, nhưng mà ít lắm. nhiều quá thì cũng 20-30 tuổi nè, nó đua xe ào ào cái đi hôm qua đi ngang đường Võ Văn Kiệt, cái xe 45 chỗ hút vào xe 2 chỗ, xe 2 chỗ xe Honda đó, rồi nằm đóng đắp chiếu rồi đi ngang thấy còn mới tinh mới tinh. Mình thấy đi ngang thấy thân phận con người hồi nãy lái còn vui vui cười cười ngồi trước, người ngồi trước còn á người quay qua lại nói chuyện với người sau, I love you forever đồ ha, bắt đầu ha, rồi chút xíu mình về nhà mình nấu canh chua mình ăn đồ ha, rồi là tối nay mình coi TV ha, coi phim Hàn Quốc ha, chuyện lạ ở châu Nam Đông đồ. Nên cái mạng sống con người nó không có dài lâu, không có bền chắc. Đức Phật dạy cái mạng sống con người ra vô trong hơi thở. Con hơi thở một, có 4 vị tỳ kheo ngồi tranh luận nhau. Người nói là mạng sống con người dài ngày năm, người nói dài tháng, người nói dài ngày, người nói dài phút, dài giây. Bốn người tranh cãi nhau. Đức Phật khất thực đi ngang, 4 vị mới trình lên Đức Phật. Hỏi có ai quan niệm đúng về mạng sống con người? Đức Phật dạy sai hết. Mạng sống con người chỉ thở ra vô trong hơi thở, đi hộ niệm mới thấy mới biết nha. Ông cầm 6 chuỗi. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Thấy mệt cũng hít đến khe luôn. Rồi xong. Một hơi thở một. Bởi thấy kinh nói đâu có sai đâu. Mình để ý kinh nói không có sai. Nên không có gì, mạng sống con người ra vô trong hơi thở. Vì lý do nào đó thở ra không hít vô, hít vô rồi không thở ra. Lúc mà thở ra gió cuộn cuộn hít vô không có miếng gió nào. Đấy không? Rồi á, là hít vô á, gió cuộn cuộn thở ra không có miếng gió nào. Rồi xong. Đó với đời sống con người như vậy mà mình cho con người mình á, là hay, cho con người mình là tài, cho người mình bá chủ, cho người mình gì gì thế nên cuối cùng không có gì có gì đâu. Một chữ một thôi là chữ O đó. Đó có gì O tròn như quả trứng gà đó là con số 0 á, tròn trịa luôn á, số 0 tròn trịa nghĩa là ra đi á là không có cái gì hết trơn. Do đó mà ông Alexander đại đế đó, tức là vua của bên Tây Âu đó, rất là nổi tiếng, ông chết rất là trẻ, nhưng mà ông di chúc, trong bản di chúc ông tới cười lắm, trong bản di chúc ông á là ông di chúc đám tang của ông á, đưa đám tang đi toàn là y với bác sĩ thôi chứ không cho người nào khác đưa đám tang ông chứ. Cái quan tài ông á, ông kêu là khoét 2 lỗ để 2 cái bàn tay ông ra bên ngoài nè, rồi đi tới đâu á ông cấm giải với tiền vàng bạc mà rải bằng tiền thiệt và vàng thiệt, ai muốn rải rải ăn lá xanh đà đế đi rải cho phép rải, nhưng mà phải lột vàng thiệt rải, lột tiền thiệt rải chứ không có cho rải bằng cái vàng mã. Người ta mới hỏi sao sao mà đoàn toàn là cho y bác sĩ đi đưa đám không à, mấy ngành khác không cho. Ông là để cho thế gian biết được là y bác sĩ biết nhiều có cứu được mạng tôi không. Như vậy thì giàu gì, giàu có bác sĩ, giàu có cái gì đi nữa cũng không thể cứu được mạng của mình. Cái thứ hai nữa, ông để 2 cái bàn tay ông ra hai bên để cho thế gian biết được là chết đi chỉ có 2 bàn tay trắng thôi, không có cái gì mang theo đâu. Ghê gớm chưa ông vua đó. Và cuối cùng rải vàng rải bạc có rải tiền thật. Tiền đâu có, vàng đâu có, khi sanh ra đâu có miếng nào đâu. Tới đây lấy của người ta đó thành cái của mình, bây giờ chết đi có trả của mình về của người ta đi. À, có gì đó là sự công bằng. À, hồi đó miếng vàng nào đâu, bây giờ lấy vàng, vàng của thế gian người ta đó, bây giờ chết đi rồi thì trả lại cho người ta xài đi, giữ đó làm gì. À, dân dân trả lại cho đời. Nên ông Steve Jobs á, ông Steve Jobs là ông vua của iPhone á, ông mất rồi, ông bị ung thư mất rồi. Khi mà một cái buổi họp báo cuối cùng của ông thì người ta rất là ca ngợi ông là Steve Jobs là một trong những doanh nhân thành đạt, một trong những người muốn cái gì làm được cái đó, tức là người ta ca ngợi ông là ông là người giỏi, có khả năng á thay trời đổi đất, nhất là về mặt công nghệ. Giết Nokia dễ đành đạch. Nokia lúc đó thống trị giang hồ, bán đầy hết trơn. Tới iPhone ra vô Nokia dễ chết, bán luôn công ty. Thấy chưa? Thì Steve Jobs đấy. đó có gì khủng hoảng không? Như vậy mà ông bị ung thư, vậy không được. Nên đây là cái buổi họp báo mà trước khi ông sau đó ông mất á, ông nói người ta ca ngợi tôi làm gì cũng được chứ, tí chớp là thiên tài, tí chớp là gì, nhưng mà tôi có thể mua được tất cả các bệnh viện, tôi có thể làm chủ tất cả bệnh viện, nhưng mà tôi không thể mua được sự sống và thời gian. Có nghĩa là ông không mua được thời gian và ông không mua được sự sống. Thời gian nó vẫn trôi qua, mình có nhiều thời gian thì mình xài hết thôi, không mua được thêm thời gian. Và cái sự sống của mình sống hết thôi à, chứ mình không có mua được thêm sự sống. Do đó người ta không thể mua thời gian và mua sự sống. Các bạn nói tôi có thể làm được bất cứ cái gì, nhưng mà có hai điều tôi không làm được. Đó là tôi không thể mua thêm thời gian và mua thêm sự sống cho mình. Đó, quý vị, ông Steve Jobs trước khi chết nói trở thành câu nói nổi tiếng đó. Như vậy thì một người có quỹ thời gian khác nhau, một người có một cái sự sống khác nhau. Tại sao chúng ta lại có quỹ thời gian, chúng ta không dành thời gian đó làm cho cái việc gì nó xứng đáng nhất? Chúng ta có cái sự sống đó, tại sao chúng ta không dành sự sống để sống có ý nghĩa nhất? Đó, người ta mới lật lại vấn đề, người ta lật lại vấn đề cho cái xã hội, lật lại vấn đề cho con người. Người ta hỏi tại sao? Tiếng Anh gọi là reason why. Tại sao? Reason why. À, tại sao? Tiếng Hàn không biết, tại không học. Tiếng Hàn có biết chữ một thì không biết chữ thứ hai. Anh nhân hasnyo gì đó. Nhiều đó hả? À, gặp ai cũng chào nhiều đó, ai nói gì cũng nhiều đó, thì có biết chữ thứ hai nào đâu. À, không có gì. Tại sao người ta có thời gian có sự sống, mà thời gian sự sống này là hữu hạn chứ không phải là vô hạn? Do nó hữu hạn. Hữu hạn là gì? Là nó có kết thúc. Nên thời gian của mình á, quý vị, một giây trôi qua là thời gian nó ngắn lại, nó thu lại. Giống hệt mình thấy đạo lý giải chài. Một cái chài giải ra cái đầu nó kéo dây, nó kéo lại cho gần tới nó bắt cá nè. Thấy không chứ không? Rồi đó là đạo lý cấm nhang. Cây nhang mình cắm xuống á, mình tính đâu cái nhang mình cắm xuống là gửi tâm hồn mình cho trời Phật, nhưng mình nhìn góc độ khác là cây nhang mới đầu nó cao nè, nó cắm từ từ nó lụng, mình đem cái cuộc đời mình vô mình đo trên cây nhang á. Rồi bắt đầu trên cây đàn cày, tức là cây nến á. À, mới đầu thì cái nến nó cao nè, chút xíu nó lụng tim lụng, dầu mòn cuộc đời mình đó. Thấy đi quý vị, trong cuộc đời đó nó tồn tại thì nó là sự sống trong cái thời gian. Như vậy thì tại sao chúng ta lại có một cái quỹ thời gian đó, mình không làm cái điều gì cho nó tốt đẹp nhất cho mình và cho mọi người? Nên ở trong kinh Phật, Đức Phật dạy cái người khôn với người ngu. Hỏi sao? Bình thường ở thế gian đo chỉ số IQ, tức là số IQ. Ông nào nhiều thì ông đó khôn, ông nào ít ông đó ngu hơn. Nhưng mà trong nhà Phật, Đức Phật không dạy như vậy. Đức Phật dạy một cái người khôn á và người ngu. Cái người ngu á là làm khổ cho mình và làm khổ cho mọi người. Càng nhiều người đó ngu càng nhiều. Cái người khôn càng nhiều là người ta làm an lạc cho mình và an lạc cho mọi người càng nhiều, thì người đó càng khôn. Ví dụ như Đức Phật, Ngài tu tập đắc quả, Ngài an lạc của tự thân, Ngài không còn đau khổ, và Ngài đem cái tu tập rải ban khắp cõi ta bà để cho tất cả chúng sanh hết khổ. Ngài là bậc đại trí tuệ. Đại trí tuệ là người khôn lớn. Thấy không? Như vậy thì Đức Phật là bậc đại trí tuệ. Còn mình làm khổ cho mình và làm khổ cho người thân của mình, làm khổ cho những người khác. Mình ngu mà mình tính đâu mình khôn mà. Trời ơi, mình ra mình chửi lộn nghe, mình chửi trên đầu người ta không, hồi đứt gân máu chết. Rồi chết đi rồi cái lời chửi người ta đó mang cái nghiệp đọa xuống 18 tầng địa ngục chứ. Vậy mình nói mình khôn á, tôi chửi hơn người ta, tôi chửi trên đầu trên cổ nó. À, tôi leo trên đầu trên cổ nó, leo đầu cổ thì sao mà khổ muốn chết luôn, chửi người ta máu họng nó trào lên cho đứt cái gân máu. À, không có gì thấy chưa, làm cho thân mình nó khổ nè, rồi làm cho người thân mình xung quanh nó khổ, mình chửi người ta có vui đâu. Chửi ai? Cái tiếng nói mình nó vang ba xa. Cái tiếng nói mình vang ba xa. Tiếng nói mình vang có vài chục mét thôi. Là tiếng nói mình vang rất là gần. Ai sống gần mình
chỉ có bà con dòng họ vợ chồng con cái mình thôi chứ ai vậy mình chửi họ lanh đủ đó. Quý vị hiểu cái này không? Cái lời chửi của mình nó gian được bao xa? Nó gian rất là gần. Vì ai sống gần mình là người đó lãnh. Ai sống gần mình, vợ chồng con cái, cha mẹ, anh em, dòng họ, bạn bè mình chứ ai? Vì mình chửi là toàn là người đó lãnh không đó. Ai đâu lãnh? Không lẽ bên Mỹ bệnh lãnh là chửi mình bệnh? Quý vị thấy không? Rồi mình giang tay ra mình tát. Mình tát ai? Tát trong cái tầm tay của mình là những người gần mình. Gần mình là ai? Là anh, là em, là vợ, là chồng, là con, là cái mình chứ ai? Vậy mình quánh toàn quánh họ không đó. Tại cái tay mình sao quánh được tới hàng xóm? Cái tay mình dây có dây bao dây để sao đánh được hàng xóm? Cái lời của mình nó giang được bao xa? Giang được 150 mét hay là mấy chục mét? Là toàn là những người gần, sống gần mình ta chịu hết. Vì mình đánh người ta, mình chửi người ta thì toàn những người thân yêu của mình chịu không mà, chứ ai đâu mà chịu. Tại vì cái tay mình ngắn, cái tiếng nói mình gian không xa, nên những người xung quanh của mình chịu hết. Đó là những người thân của mình đó, những người thiêng liêng với mình đó, những người có nhân duyên với mình đó, gánh chịu không à. Nên chúng ta làm khổ cho nhau mà mình không hay. Mình tính đâu mình tài lắm, tôi là tôi dẹp hết, tôi chửi hết, tôi ship hết, ship ai dẹp ai, người thân của mình không đó chứ ai. Trời, ngu cũng chết, đặt tính khôn, tính đâu làm gì chó khôn, ai nhà đâu làm cho người thân mình khổ mà, có phải không? Dạ quý vị, nên người ta tỉnh hồn ra, người ta đâu làm đó, bắt đầu là người ta tu tập. Nên bản chất của cuộc đời này là nó thay đổi, nó là vô thường. Bản chất cuộc đời này là nó không có tồn tại. Và bản chất cuộc đời do thay đổi vô thường không tồn tại nên nó có thể thay đổi. Như vậy thì nếu mà một cái con thú vật nó thay đổi theo cái mà nó thích, có nghĩa là nó thích cái gì nó làm đó, nó sẽ làm sự thay đổi ngoạn mục trong cuộc đời của nó. Có thể là con voi á, là nó giày hết chân cái đám mía, nó đạp chết con hổ. Con hổ có thể là cắn chết con nai, nó làm bá chủ ở nơi đó luôn. Nó thay đổi theo cái dục vọng của bản thân của nó, mà nó không biết là sao cái sự thay đổi nó tốt hoặc là xấu gì cả, nó không biết. Con người mình cũng bắt tay vào trong cuộc thay đổi, nhưng mà con người mình có trí tuệ thì nếu người nào mà thay đổi theo chuyện xấu á, là người đó là vô minh. Còn nếu người nào thay đổi theo chiều tốt á, thì người đó là trí tuệ. Mà chiều xấu chiều tốt nãy mình nói rồi, chiều xấu á, làm khổ mình khổ người, cái chiều tốt á, là làm lợi mình lợi người, tức là làm mình được an ổn và mọi người xung quanh được an ổn. Như vậy thay đổi đầu tiên là thay đổi chính mình, làm cho mình tốt lên, đúng không? Là người đó là người có trí đó, người khôn á. Người khôn thay đổi cho mình làm người tốt, mà người tốt nhất là Phật. Còn người tốt quá vừa vừa là những vị thánh. Người tốt ít ít là người tu. Người tu làm tốt ít ít, tốt từ từ tốt lên, thay đổi mà. Hồi xưa nó mình có tốt miếng nào đâu, nhưng mà tu bắt đầu biết cho người ta tốt chưa, tu biết làm công quả tốt chưa, tu biết nhịn người ta tốt chưa, tu biết lại Phật tốt chưa, tu biết ăn hiền ở lành tốt chưa, tu biết ăn chay tốt chưa. Chưa, toàn là cắt cổ mổ họng ta không à. Giờ biết ăn chay tốt chưa, tốt lên từ từ đó. Vợ chưa mình chửi hết trơn, cha mẹ ông bà chửi hết. Còn giờ chúng ta biết đạo lý rồi, chúng ta không có chửi nữa, chúng ta nhẫn nhục, ta có hiếu thảo với cha với mẹ của mình, chúng ta biết tới người thân yêu của mình, rồi chúng ta biết làm cho mình được an lạc, biết tu tập, biết ngồi thiền, biết nhẫn nhục cho cái bản thân mình tu tập, dần dần tốt lên từ từ. Như vậy thì cái người biết được cái bản chất cuộc đời này nó là vô thường, bản chất cuộc đời thay đổi nó không tồn tại, nên chúng ta có thể thay đổi. Như vậy ta thay đổi cái gì? Dạ quý vị, cái người khôn người ta thay đổi chính mình, còn cái người ngu người ta thay đổi, không phải người ngu mà cái người là không phải là khôn nhất, người ta thay đổi thế giới xung quanh, thay đổi thế giới đó. Đó quý vị, ta muốn thay đổi thế giới, muốn dời non lấp biển, muốn là thế giới này là cái gì đó. Đó quý vị, người đó bị sai lầm đó. Thế giới không thể thay đổi, chính thay đổi chính mình thì thế giới nó mới thay đổi. Tại vì thay đổi chính mình là cá thể nó mới làm nên thế giới. Bây giờ ví dụ nè, trong một tập hợp gia đình mình thôi có 6 người, bây giờ bắt đầu mình thay đổi 5 người kia, Mình thôi muốn thay đổi thế giới chứ mình có nói thay đổi mình đâu.
Mình bắt người này nè, phải hiền lành nè, bắt người này phải siêng năng nè, bắt người này phải học tập nè, bắt người này phải theo ý mình nè.
Có bắt được không? Hay là mình nhận lấy cái khổ đau?
Nhầm khi người ta nể mình lớn, trước mặt mình ta dạ dạ dạ, ngoài sau lưng ta chửi.
Thấy không? Những ông vua ngày xưa đó, ra lệnh chết đi nó đào mồ. Thấy không? Hồi đó, bệ hạ anh minh, chết đi nó đào mồ.
Đâu có gì, tại sao? Tại vì anh quyền lực quá, tôi sợ anh giết thôi chứ đâu phải tôi theo anh. Nhưng thấy theo mình, tính đâu mình thay đổi thế giới, có thay đổi được gì đâu. Chết đi nó còn màu mình nó còn đào nữa kìa, đừng thay đổi thế giới. Đâu có gì. Nên những người khôn á, ta thay đổi tự thân. Chứ người ta không bắt cái người xung quanh phải thay đổi theo cái của mình. Nhưng mà mình toàn bắt người ta thay đổi theo cái mình không à. Tại sao? Tại vì người ta nói nghịch ý nghịch lòng mình giận, nghịch ý nghịch lòng mình chửi. Có nghĩa là mình bắt người ta phải theo cái ý của mình á. Có phải gì không? Nghịch ý mình có nghĩa là mình bắt người ta phải theo ý mình đó. Không ai theo ý mình là nghịch lại mình.
Tôi nói gì mà không nghe. Tôi nói gì mà không làm. Bắt con học bác sĩ, con đi học diễn viên điện ảnh chửi nát hết. Bắt phải thay đổi thế giới theo cái ý của mình. Mà tính cái ý của mình là ý Phật. À, mình đâu phải là ông Phật đâu mà ý đúng. Nhằm khi mình nghĩ vậy thôi chứ đâu phải đúng đâu. Có phải không? Mình nghĩ trong cái vô minh mà mình nghĩ. Chứ đâu phải mình nghĩ trong cái trí tuệ đâu. Nghĩ trong trí tuệ đó mới chính xác chứ. Còn nghĩ trong vô minh bắt mọi người xung quanh thay đổi theo mình.
Người ta sống theo nghiệp. Mà bắt thay đổi theo mình là bắt người ta phải chuyển nghiệp. Người ta phải chuyển nghiệp là tự thân người ta phát tâm chuyển thì nó mới chuyển. Chứ mình bắt người ta chuyển thì làm sao chuyển được nghiệp. Tại nghiệp do người đó gây tạo thì người đó phải sám hối, ăn năn tu tập mới chuyển được nghiệp của cá thể chính bản thân của họ. Nên chúng ta không thể bắt người khác mà theo tâm, theo ý của mình. Nên cái sự thay đổi đầu tiên của người có trí tuệ là thay đổi chính mình. À, cái gì mà thay đổi theo chiều nào? Tại có trí tuệ phải thay đổi chiều tốt thôi, chứ ai thay đổi chiều xấu. Chiều xấu đi ăn cắp ăn trộm người ta để nó theo chiều xấu. À, còn chiều tốt là thay đổi cho mình trở nên hoàn thiện, trở nên bậc thánh. Thay đổi mình á, ít gì cũng phải gieo duyên lành với nhà Phật. Thay đổi cho mình ít gì cũng phải trở thành cái người tốt ở tại thế gian này. Người tốt là người hiền, người thiện, người lành á, là người tốt rồi. Còn người có trí tuệ này vượt khỏi người tốt nữa là người đại nhân, là người siêu việt này. Như vậy thì cái người mà có trí tuệ bắt đầu người ta đi vào thay đổi chính mình. Mà ta thay đổi chính mình ta có lộ trình thay đổi. Cái lộ trình thay đổi là gì? Ta vạch ra cái chiến lược thay đổi. Vạch ra chiến lược thay đổi là gì? Mình đi theo đâu? Mình làm cái gì? Mình phải định trước. Chứ mình nói thay đổi chính mình không làm gì chứ thay đổi chính mình. Thay đổi phải bắt buộc, anh phải làm. Làm phải có cái chiến lược. Làm phải có mục tiêu. Chứ mình làm gì? À, có gì? Cái gì sai thay đổi, cái gì sai được mà chiến lược không thể sai. Có nghĩa là cái mà mình định hình ở cái phương pháp để mà đi tới ở trong tương lai. Nên bây giờ á, mình hoạch định ra một cái chiến lược trong tương lai. Mình tu tập để làm gì? Tu tập để làm Phật. Tại sao chúng ta tu tập làm Phật? Tại vì Đức Phật nói, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật đã thành. Và cuộc đời Đức Phật và những vị thánh nhân á, đã thực tập điều đó. Ta đã tu hành đắc đạo rồi. Nên mình tin tưởng điều đó. Mà mình đi làm theo. Đó, mình tu theo. Bắt đầu có một lộ trình thay đổi. Cái nào ta tu tập, người ta đi quy tâm bảo, ta thọ pháp môn tu tập, ta hành trì cái pháp đó suốt đời của mình theo cái cấp từ nhỏ, ta tiến dần lên. Đó có gì? Thì vào sáng mai đó, ta sẽ nói lại cái phần này là nói về ba cái pháp tu lớn ở trong đời sống con người. Để tiếp cái phần mà mình nói cái bản chất cuộc đời ngày hôm nay nè. Đó, vậy là thay đổi chính mình đó, tu là thay đổi sửa đó. Là thay đổi tự thân, thay đổi của chính mình. Làm sao thay đổi mình được nhanh nhất? Làm sao thay đổi mình hoàn thiện nhất? Làm sao thay đổi cho mình tốt nhất là người có trí tuệ đó. À, quý vị, chứ không phải người trí tuệ là bắt họ phải theo ý mình. Bắt họ theo ý mình đó, bản chất đó không phải bản chất người có trí tuệ đâu. Người có trí tuệ là bắt mình phải thay đổi theo chiều hướng tốt nhất là người có trí tuệ. Nhưng mà thế gian này ít có người đó lắm. Người đó thành thánh chơi rồi, hoặc chết hết rồi. À, còn có người bắt người ta thay đổi theo mình không à? Trời ơi, tôi nói mà nó cãi tôi gần rung tay rung chân nè, nó cãi tôi. Tức là nó không ai theo ý mình chứ, nó cãi mình. mình luyện tâm mình sao, người ta sao cũng được chân, là mình được rồi đó. Còn người ta sao cũng không được chân là mình chưa xong rồi đó. Nên Ngài Di Lặc Bồ Tát có gì biết không? Ở ngoài trước này có tượng đó, Ngài Di Lặc Bồ Tát đó. Tại sao Di Lặc Bồ Tát này có cái bụng bự? Đó, người dân chùa ăn chay không sao bụng bự gì? Hình ảnh, hình tượng chư Phật, chư Bồ Tát thờ không phải là thiệt ở bên ngoài đời, mà đó là ngôn ngữ của biểu tượng về tu tập. Ví dụ như Phổ Hiền cỡ voi, Văn Thù cỡ sư tử, Quan Âm cỡ rồng, vân vân. Đó là hình ảnh của biểu tượng. Quan Bồ Tát cầm nhành dương liễu và Tịnh Bình, hình ảnh của biểu tượng. Địa Tạng Vương mình tác cầm cái gậy và Chiên Minh Châu là hình ảnh của biểu tượng, chứ không phải cầm thiệt vậy. Nên Ngài Di Lặc Bồ Tát cái bụng lớn, cái bụng là gì? Là tấm lòng đó. Cái bụng là tấm lòng á. Tấm lòng to lớn là gì? Là bậc đại nhân, là lòng bao dung á, lòng độ lượng á. Ai thảy vô nhiêu cũng được chân á, mà thế gian thảy toàn là rác vô không à. Gì đâu á, là chửi, là mắng, là than, là thở, là sầu, là thương, là quán, là giận, thảy vô không à, chứa hết. Đó mới bụng to đó. À, mình không? Đó, ý pháp ở trong cái hình ảnh tôn tượng của chư Phật, chư Bồ Tát ở trong đó. Nên á, mình thay đổi lòng mình là thay đổi cái gì? Thay đổi mình là thay đổi cái gì? Người ta lầm tưởng thay đổi mình đó là thay đổi sửa mắt, sửa mũi, sửa tay, sửa chân như diễn viên Hàn Quốc. Bữa trước á, phim Hàn Quốc, cái có ông tiến sĩ, ông thầy cũng tiến sĩ, ông nói trời ơi, có phim Hàn Quốc làm cái gì nó sửa không đó. Hỏi sao thầy biết? Ông nói trời ơi, sao mà ông biết? Nó ông cũng coi báo nè, phim Hàn Quốc nó sửa không đó. Từ ở trên cái đỉnh đầu nó sửa tới ốc o, nó sửa dài xuống tới cái gót chân, cái gì nó cũng sửa không đó, chứ tiền nó bơm vô không đó, chứ có nào đẹp đâu. Đâu mình ra ngoài đường coi có ai đẹp đâu. Ra ông là nó sửa không đó, ông là giữa vậy coi gì mình sửa cũng giống nó à, phải không? Vậy đó, bởi vì ta sửa chính mình đó, ta bắt đầu ta sửa cho đẹp trai, sửa cho đẹp gái, cái gì cuối cùng chết đưa vô hũ cốt, rồi nó sửa tốn biết nhiêu tiền, chết thiêu, chết là để đó đi, thiêu chi? Sửa tốn biết nhiêu tiền, tự mắc một mí sửa ra mắc hai mí, quý vị như vậy mà chết cũng thiêu luôn hai mí mất tiêu. Nghe thấy chưa? Không phải sửa cái đó, sửa mình là sửa cái tâm hồn của mình á. Tại khi chết đi mất tướng còn tâm, người ta chết đi mất cái tướng của mình còn tâm mình, nên mình sửa chính cái tâm hồn của mình á. Không quý vị, cái tâm hồn của mình từ cái gì? Từ ô nhiễm sửa ra cho trong sạch, từ cố chấp sửa ra cho là chỗ thông thoáng, không có là cố chấp nữa, gọi là buông xả. Từ động loạn đi sang thiền định, từ tâm ác sang tâm thiện, từ tâm phàm sang tâm thánh, đến đó mới gọi là sửa đó. Đó quý vị. Còn mình sửa tâm như thế nào đó thì người ta phân tích cái tâm của mình ra. Đó, phân tích tâm của mình từng ly, từng tí một, từng chút một mà ta phân tích ra để ta sửa tâm của mình. Nên sửa từng tâm một như thế nào, thế nào, thế nào, thế nào, thế nào. Thì ngày mai chúng ta sẽ trao đổi trong ngày có trong cái phần có ba cái pháp tu lớn. Đó, có gì? Để mà tu trong cuộc đời này như thế nào, đó ta mới sửa chứ. Chứ không phải sửa mắt, sửa ma tai, sửa mũi, được đâu có gì. Mà chúng ta sửa tâm hồn của mình, nó có phương pháp chứ. Trong nhà Phật có phương pháp sửa tâm hồn chứ, không phải như không muốn sửa đâu. Tự nhiên ta bể cái lưu, bây giờ muốn sửa lưu phải không? Lấy đinh đóng vô bể tiếp. Bị rồi. Ở quê nè. Bể cái lưu. Ông ra ông hay lắm. Đó, ông gì ông sửa lưu, hỏi sửa lưu bằng cách nào? Ông là đóng cho lủng lỗ bên đây, ông lấy dây chuyền neo lại. Ông neo lại còn ông lấy xi măng á, ông mới đắp lại. Ông là ông thấy người ta làm rồi. Ví dụ như á, cái lưu nó bể đây nè, ông lấy đồng xôm đang lỗ, ông lấy dây chuyền neo lại gọn đầu, ông lấy đổn chét. Có gì? Ông lấy ra lấy cái đinh, ông vọng vô, ông đóng cái mọn nó bể banh cái lưu luôn. Người ta có cái dụng cụ, người ta khoan, người ta biết cái cách sửa. Có gì? Người ta khoan từ từ nhẹ nhàng 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 cho nó qua. Còn này ông lấy cái đinh, ông đóng mà cái đinh, cái lưu chứ đâu phải miếng dán đâu mà đóng cái đinh qua nó thành cái lỗ. Vậy đóng cái bể nát vậy. Như vậy thì mình sửa đó. Cái tâm mình cũng vậy, mình sửa có cái phương pháp để sửa chính cái tâm mình. Như vậy mình sửa xấu cho nó ra nó tốt của cái tâm mình như thế nào nào đó quý vị, chúng ta có cái phương pháp. Như vậy thì mình hiểu là mình phải sửa chính mình thôi, chứ đừng có sửa thế giới quan xung quanh. Nên dẫu cho thế giới quan xung quanh như thế nào đi nữa đó quý vị, chúng ta đừng có bao giờ để ý nhiều quá. Nếu người để ý nhiều quá thế giới quan xung quanh là người đó đi ngược lại con đường tu đó. Để ý nghĩa là gì? Để ý có nghĩa là chấp á. Chấp từ lời ăn, chấp từ tiếng nói, chấp từng ly, từng chút một, chấp người ta. Có gì? Như vậy thì là mình không có tu được. Tu được là cái người kiểm soát chính mình. Quay về nội tâm, nội tại của mình, kiểm soát chính mình, thấy gì mình sai, thấy gì mình sửa. Thấy này bậy nè, bây giờ sao mà bữa nay mình nói nè, nói lời này bậy nè, nó chửi người ta là bậy nè. Về nhà sám hối, thấy mình nghĩ nha, người ta làm gì đó mình phật ý phật lòng. Lời này chết nè, để mai một tàu cho mày chết. Đó, mình tự nhiên cái mình sám hối nha. Nhằm khi thấy người ta để hở đồ, mình khởi tâm ăn cắp. Vô siêu thị quý vị, thấy khởi tâm ăn cắp, thấy người ta để hở đồ không ai giữ chứ. Nhất đi qua bên Nhật, siêu thị không ai giữ chứ. Đồ xịn không mà đồ Nhật không. Rồi mình ẩm cái vô nó đâu biết đâu. Đó quý vị, khởi tâm tham. Người Việt Nam mình ăn cắp thiếu gì. Qua bển nó có những cái siêu thị để là không được ăn cắp đồ nữa. Để bằng tiếng Việt, chứ phải để bằng tiếng Anh cũng đỡ. Để tiếng Việt nghĩa là người Việt ăn cắp đó. Đó quý vị thấy chưa, ăn cắp đồ của người ta, tánh xấu, dần dần nó thật nói người ta xấu thôi, mình cũng xấu y chang à, ai không tham? Nhưng mà mình biết tu tập, khởi lên tâm tham cái mình sám hối mình sửa liền. Ai mà không khởi? Quý vị khởi lên mình sám hối mình sửa liền mới là người tu. Thực ra chưa tu sao thành thánh được, không thành thánh cũng tham, sao không tham được? Quý vị nhá ra coi có tham không? Biết rồi, thảy ra một cọc đô la nhiêu đây coi, thì rớt xuống đất dài không mầm ngồi không lượm mà cong lưng nữa sao? Thôi quý vị đừng nói tôi không tham, tại vì đô la người ta chưa rớt, phải không? Kim cương ta chưa để hở, người ta để hở kim cương, để hở đô la coi mới biết mình tham hay không. Nhưng mà người tu tập phải có tham không? Có, nhưng mà tôi có kiểm soát, tôi có quá giải, thì đó mới gọi là người tu đó. Chứ nữa nó tôi không có tham gì chứ. Xạo nha. Con người đâu phải thánh đâu không tham. Nhưng mà mình có kiểm soát lấy nó. Kịp thời sám hối, kịp thời dừng lại, kịp thời quá giải. Nên nó tuy nó không hết tham, nhưng chúng ta không thực hiện cái tham đó. Người tôi có nổi sân không? Nổi luôn. Sao mà không hỏi được con người không nổi? Nhưng mà ta kịp thời. Ta tu tập, ta chuyển hóa, ta nhẫn nhục, ta chuyển hóa. Ta dùng lòng từ bi ta quá giải, dùng câu niệm Phật ta quá giải nó. Tuy nó không hết cái sân, nhưng mà ta quá giải không chiều theo cái tâm sân, để đánh ta, để chửi ta, để mắng ta, để gây hậu quả nghiêm trọng về sau. Đó là người tu đó quý vị. Đến một lúc nào đó nữa, tham không còn, sân không còn, những phiền não trong tâm mình không còn, thì đó mới gọi là đắc. Còn mình đang tu là quá trình quá giải chính cái tâm đó, để cho nó mài, cho nó mòn đi, thì đó gọi là tu tập đó. Nên người ta tu tập nhầm khi không biết, người ta mê tín. Mê tín là làm sao? Lên nguyện Đức Phật cho con này cho con kia khỏi cần tu. Mua một dĩa chay nhỏ xíu, nguyện đâu cả chừng trăm điều vậy. Thôi cũng được đi, nguyện đó nguyện nhân quả là được. Nguyện nhân quả thì được nha, chứ mà nguyện bằng cái lợi ích thì không được. Nguyện nhân quả là sao? Nhờ con cúng dường cái này nè, cho tương lai con được cái đó thì theo tâm nguyện mình thì được. Cái đó gọi là tâm nguyện. Còn đổi chác nó khác. Đổi chác ngày lần cúng này nè, cho con được cái đó là đổi chác. Nó khác với cái tâm nguyện mình hồi hướng bằng nhân quả. Hai đó nó khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, con phát tâm cúng dường bữa trái cây hôm nay nha, cho chùa. Con nguyện hồi hướng trong tương lai á, con không có còn nghèo khổ nữa. Trong tương lai con không có còn á, là vừa lé vừa lùng nữa. Trong tương lai á, con không có còn là bị chồng bỏ chồng chê nữa. Trong tương lai á, con còn không có là học một lớp 4-5 năm nữa. Dần dần. Như vậy thì đó, chúng ta nhờ cái cúng này mà trong tương lai nó sẽ chuyển hóa nghiệp duyên cho mình. Thì cái đó gọi là hồi hướng, chứ không phải gọi là cầu sinh đâu nha. Còn dù cúng vậy cái đầu hồi sinh con được này con được kia con được nọ được nọ, nhưng cái tâm mình muốn được như vậy, chứ không phải là nhờ cúng cái này mà mình chuyển hóa được nghiệp duyên trong quá trình của nhân quả. Bây giờ ví dụ như ngài Mục Kiền Liên, tại sao ngài có đệ nhất thần thông? Là tại vì hồi xưa ngài là một anh chàng đánh cá thôi, vì độc giác Phật đi ngang khất thực. Ngài dám lấy bữa ăn trưa của ngài đó mà cúng dường cho vị độc giác Phật đó, nhịn đói của đó. Và cúng dường xong vậy, đọc giáp Phật nhảy lên, bay lên hư không. Rồi sau ngồi xuống tịnh tọa tại chỗ ngồi đó. Và ngài Mục Liên á mới phát nguyện, nhờ con cúng bữa cơm cho vị độc giác Phật ngày hôm nay, xin cho con những kiếp về sau con được thân thông. Tức là đó là nguyện của cái quả báo của hành động cúng dường. Như vậy nhiều kiếp về sau, nhiều kiếp lắm, ngài sanh ra gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đủ duyên rồi đó. Ngài tu tập, ngài được đệ nhất thần thông. Vì thế chưa, cúng dường có bữa cơm không hả? Như vậy đó là cái nguyện lực của mình, làm cái này để được cái kia, theo cái tâm nguyện của mình thì được, đó là theo nhân quả mà đi. Nhân quả nó có hai dạng, một dạng làm nhân nào được quả nấy, một dạng á làm nhân nào được quả khác, theo cái tâm nguyện của mình. Cho gạo muốn thông minh được luôn, tức là nguyện. Còn cho gạo mà không nguyện thông minh thì kiếp sau mình được giàu sang phú quý, sống sung túc không bao giờ bị đói. Cái người nào đi cho gạo, người ta kiếp sau sanh ra cái chân hũ gạo không à. Người nào đi cho quần áo, người ta kiếp sau đi sanh ra không bao giờ thiếu quần thiếu áo mặc hết trơn. Nhỏ là phải mặc đồ nhung được không à. Cái người mà trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, kiếp sau sanh ra vàng với hột sòn đeo đỏ từ trên xuống, nó đẹp vậy đó. Rồi cái tướng là toàn là hoa hậu không, chứ đâu phải như mẫu hậu như bây giờ. Quả báo hết đó quý vị. Nên nếu mà mình biết được cái quả báo như vậy này, chúng ta là tu tập. Nên bản chất của cuộc sống này là nó thay đổi. Nó không gì tồn tại hết, của cải nó thay đổi, là mạng số mình thay đổi, hoàn cảnh mình thay đổi nè. Nên chúng ta biết được vậy, cái tâm ta thay đổi. Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ á, tâm vô thường, có nghĩa là gì? Là tâm mình có thể thay đổi được đó. Và chúng ta chấp nhận cái của người khác thay đổi. Bây giờ ví dụ như người ta hứa mình, Romeo hứa Juliet, anh yêu em có dần trăng kia làm chứng, anh yêu em mãi mãi với thời gian, kiếp này kiếp sau và những kiếp sau mãi mãi, anh yêu em trọn đời mãn nhiều kiếp, đó, dần dần. Mới cưới 3 năm có vợ bé. Tâm ta thay đổi. Nếu mình hiểu được rồi đó, đầu mình không chấp vào cái lời hứa của người ta nữa. Ta hứa lúc trước vậy đó, nhưng mà ngày hôm nay nó khác rồi, cục diện nó thay đổi rồi. Nên mình hiểu được điều đó, bởi vì cũng không trách ai hết. Trách cái là sao mình tin dữ vậy, tin Phật không tin, tin chúng sanh thôi. Trách mình, thầy, sao con tin hết trơn, tới giờ con mới không ngờ. Ai biểu tin chúng sanh chi, cho khổ, tin Phật không chịu tin. Ông Phật á, giữ lời hứa chúng sanh đâu có giữ đâu mà tin, phải không? Nên có nhiều tin Phật hết đi, còn một vài phần trăm tin chúng sanh đủ sống thôi. Đó, quý vị. Người ta quay về với Phật, cả chúng sanh quay về nghe Phật, dầu tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Bắt đầu ta ngồi, ta chéo chân, ta ngồi khiết vàng, ta tu tập cái gì? Nhưng muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải không? Phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tiền vợ đẹp cảnh gian sáng, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất, phải không? Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang, là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ quá khổ mới về hầu Phật được. Nơi ta bà hảo nhiệm ta lần dò từng bước, về Tây Phương mới được thanh bay. Tu trong chớ dội tu ngoài, tu trong thì thành Phật, tu ngoài thì thành ma.